Cảm ơn quý vị đã tải chương trình của SBS Radio. Quý vị có thể nghe phát thanh trực tiếp mỗi ngày lúc 7 giờ tối trên SBS Radio 1 hay tại sbs.com.au/radio.
Quốc Vinh và chương trình nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần tại Úc. Với chúng ta trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh và thưa quý vị, trong tuần thì chúng ta được nghe bản phúc trình Closing the Gap, có nghĩa là thu ngắn cái khoảng cách giàu nghèo, khoảng cách giữa những người Úc và những người thổ dân Úc. Thì Thủ tướng Malcolm Turnbull đã bày tỏ sự thất vọng khi mà cuộc sống của người thổ dân không được cải thiện nhiều lắm.
Vâng, thưa quý vị, vấn đề sự cách biệt giữa cộng đồng người thổ dân và các cái cộng đồng khác ở Úc không phải là vấn đề gì mới. Nó đã là một cái vấn đề từ khi người da trắng xâm nhập và chiếm đóng cái hòn đảo này từ cách đây hơn 200 năm trước. Và đặc biệt trong cái thời gian gần đây, nó cũng đã nổi lên nhiều cái sự kiện mà người ta để ý đến, thí dụ như là những cái lời tố cáo về vi phạm nhân quyền đối với cái người thổ dân của Úc bởi các chính phủ Úc liên tục, hoặc là những cái nhu cầu của một cái lời xin lỗi đối với cái người thổ dân, như chúng ta đã từng thấy, nó đã từng xuất hiện công khai ở trong cái Thế vận hội Olympic Sydney 2000 chẳng hạn, hoặc là mới đây hơn thì người ta thấy là ông Thủ tướng Kevin Rudd là người đầu tiên đã đứng ra tỏ lời công khai xin lỗi cái cộng đồng thổ dân và sau đó đưa ra nhiều cái chính sách và được các cái chính phủ liên tiếp từ lao động cũng như là tự do cố gắng thực hiện để san bằng cái khoảng cách này, không những về những cái mặt thí dụ như là về tuổi thọ hoặc là những cái trường hợp tử vong trẻ em, mà còn cả các cái vấn đề như là y tế, như là giáo dục, như là cái cơ hội làm việc bình đẳng vân vân. Thì rõ ràng cái biện pháp mà gọi là closing the gap này đó, nó đã từng thực hiện được vài ba năm rồi, nhưng mà người ta chưa thấy những cái sự tiến bộ rõ rệt của nó trong các lĩnh vực như vừa kể.
Chúng ta cũng biết trong thời gian qua thì chính phủ của cả hai bên, liên đảng và lao động, đều liên tiếp đưa ra những cái mục tiêu, có 7 cái mục tiêu chính trong cái chương trình thu ngắn cái khoảng cách giữa người Úc và người thổ dân Úc. Thì cái bản phúc trình vừa rồi cho thấy là chỉ đạt được có 1 trong 7 mục tiêu đề ra thôi. Lấy thí dụ như số học sinh thổ dân mà hoàn tất lớp 12 đã tăng đáng kể từ 45% trong năm 2008 lên 61% trong năm 2015. Nhưng mà thưa anh, nhìn chung á, phải nói là không được tiến bộ. Lý do là vì sao?
Vâng, những người thổ dân mà bình thường chúng ta thấy ở thành phố, đó là một cái thành phần thổ dân khá ít so với cái tổng số người trong các cái cộng đồng riêng lẻ của họ. Người thổ dân vốn là những cái người có những cái dòng máu hoặc là có những cái lề lối sinh hoạt từ hàng ngàn năm nay rồi. Họ là những cái người du canh du cư, sống ở những cái vùng xa, vùng rất là ít người. Và do đó cái cơ hội được tiếp cận, được giúp đỡ những cái phương tiện về mặt xã hội, về mặt tài chính nó cũng khá là khó khăn. Và hầu hết nó trong một số các cái bộ lạc hoặc là các cái cộng đồng thổ dân nào đó, đặc biệt là ở vùng Bắc Úc hoặc là vùng Queensland, họ có những cái sinh hoạt theo cái kiểu mà bộ tộc của họ. Cho nên đôi khi những cái thiện chí của người da trắng, hay là đúng hơn những cái biện pháp giúp đỡ của các cái chính quyền, đôi khi một là không đến tay, hai là cũng chính họ không có chấp nhận những cái chuyện đó nữa. Cho nên chúng ta phải nhìn thêm một chút xíu đằng sau những cái báo cáo này là về cái điều kiện sinh sống của họ, những cái phong tục tập quán của họ, cũng như là các cái biện pháp đó thực ra nó có hữu hiệu trong thực tế hay không. Quốc Vinh vừa nói đến một cái tỷ số gia tăng đáng kể về cái số lượng học sinh gốc thổ dân tốt nghiệp chương trình trung học đã gia tăng lên trong vòng nhiều năm nay, đặc biệt là trong vòng 7 năm qua. Nhưng mà đây cũng là một cái con số chưa phải có thể so sánh tương đương được với những cái cộng đồng khác người thổ dân. Thí dụ như là những cái cộng đồng người gốc Anglo-Saxon, hoặc là những cái người gốc châu Á, hoặc là những cái di dân ở đây đã lâu đời. Và Do đó, không, tuy rằng là nó có cái sự tiến bộ nhưng mà mình không thể so sánh tương đương được ngang bằng với lại những cái cộng đồng khác. Và do đó, Thủ tướng Turnbull cũng đã nói rằng là cần phải nhiều cái nỗ lực hơn nữa để mà có thể tạo được những cái cơ hội bình đẳng cho họ. Đặc biệt là trong những cái vấn đề như là cơ hội việc làm, như là vấn đề sức khỏe, như là những cái vấn đề chăm sóc về các cái mặt gia cư vân vân. Thì rõ ràng trong 7 cái mục tiêu mà đưa ra đó thì chính phủ đã không thực hiện được nhiều lắm so với cái chỉ tiêu mà họ đặt ra.
Thật sự thì tử suất của người thổ dân đã giảm 15% kể từ năm 1998 đến 2015. Nhưng mà người ta lại nhận thấy rằng là số người thổ dân chết vì bệnh ung thư lại đang tăng. Thành thử ra đó cũng là một trong những cái vấn đề mà các cái cơ quan y tế cộng đồng, thổ dân quốc gia đó họ cần phải lưu ý hơn. Ở đây có một điểm mà các chính phủ liên tục trong thời gian qua cũng không thực hiện được, đó là có những cái con số cho thấy là cái tỷ lệ mà dính dáng đến đến luật pháp rồi thì bị bắt giam ở người thổ dân nó vẫn rất là cao, thậm chí là cái tỷ lệ người thổ dân mà bị bắt giam cao hơn những người không phải là thổ dân đến 13 lần lận.
Vâng, đây là một cái nhức nhối ở trong cái cộng đồng thổ dân nói riêng cũng như là của toàn xã hội Úc nói chung. Thưa quý vị, cộng đồng thổ dân là những cái người hay là đúng ra là một cái cộng đồng có những cái số thống kê khá tiêu cực về nhiều mặt. Thí dụ như là về mặt nghiện ngập rượu hoặc là ma túy hoặc là dính dáng trong các cái trường hợp tội phạm như là ăn cắp, như là đánh lộn ở trên đường phố vân vân. Thì cái con số phạm nhân bị truy tố hoặc là bị bắt giữ ở trong các cái nhà tù đó là cao gấp 13 lần so với những cái cộng đồng khác đó, là một cái con số tuy rằng không có khiến ai ngạc nhiên nhiều nhưng mà nó lại là một cái điểm đen, một cái vết nhám ở trong cái sinh hoạt bình đẳng của cái xã hội Úc, bởi vì người ta cho rằng là các cái cơ quan hữu trách từ cảnh sát cho đến y tế cho đến giáo dục vân vân đã không có đủ những cái quan tâm hoặc là những cái quyết định chính trị cần thiết để mà thực hiện những cái điều này. Nói ra thì đôi khi người ta cũng phải hỏi rằng là ủa, chính phủ đã không làm đủ như vậy thì tại sao không là cái chính phủ đó đi, hoặc là không có những cái biện pháp khác để mà chấn chỉnh lại cái tình hình này. Thưa quý vị, chính phủ đã qua nhiều trào rồi và từ lao động đến xã hội cũng đã có những cái biện pháp hay là những cái chính sách khuyến khích cho người thổ dân tham gia vào những cái chương trình gọi là những cái sinh hoạt chính mạch của nước Úc. Tuy nhiên cái bước tiến nó có vẻ khá chậm chạp đến cái mức độ mà như chúng ta đã biết là hiện nay đang có một cái dự luật tu chính về công nhận cái quyền của người thổ dân như là những cái chủ nhân truyền thống của cái đất nước này, mà cái dự luật đó còn bị ngăn chặn ở Thượng viện và đôi bên đang còn cãi nhau về cái việc nên trưng cầu dân ý hay là nên tổ chức một cái cuộc hay là chỉ là một cái dự luật bình thường mà thôi vân vân. Thì nhìn qua những cái vấn đề nó có tính cách tuy rằng là nó ở cái bậc cao, cái bậc nó có tính cách là những cái chuyện cãi lộn với là về mặt lý thuyết, nhưng mà rõ ràng từ những cái đó nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống hay là cái sinh hoạt chung của người thổ dân. Hiện bây giờ người ta thấy rằng là người thổ dân như là một cái công dân hạng nhì ở trong chính cái đất nước của họ, hay là đúng là họ mới là những cái chủ nhân ông thực sự của cái đất nước này.
Còn một vấn đề nhức nhối nữa thưa anh, mà lãnh đạo của đảng lao động Bill Shorten cũng đã lên tiếng thúc giục chính phủ liên bang xem xét, đó là bồi thường cho những người thuộc thế hệ gọi là thế hệ bị đánh cắp. Mặc dù là ở tiểu bang New South Wales, Nam Úc và Tasmania thì họ cũng bắt đầu thực hiện những cái bước để mà sửa sai rồi. Đây là nói đến những cái người thổ dân, những trẻ em thổ dân mà hồi xưa bị bắt đi và nuôi nấng ở trong những cái gia đình của người da trắng đó. Trong tuần thì Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng công bố cái việc chỉ định một cái ủy viên thổ dân mới để mà đánh giá lại các cái chính sách mà như hồi nãy anh nói, có nghĩa là cũng có nhiều biện pháp, có nhiều chính sách nhưng mà thực sự ra có khi cần phải xem lại do chỗ là những cái chính sách, những cái biện pháp đó nó không được hữu hiệu cho lắm. Và chính phủ liên bang cũng cam kết chi 50 triệu đô la để mà nghiên cứu các cái chính sách về thổ dân cho nó có kết quả hơn.
Vâng, chúng ta đang nói về những cái chuyện bồi thường cho những cái nạn nhân của người thổ dân thì nó có hai cái vấn đề mà nước Úc đã từng tranh cãi rất là nhiều lần, là cái quyền chủ đất của người thổ dân của cái đất nước này, và cái thứ nhì là cái sự bồi thường cho các cái thế hệ bị đánh cắp. Chúng ta đã nói đến cái vấn đề hiến pháp, và cái chuyện đó thì có thể trong nay mai nó cũng sẽ trở thành một cái đạo luật, có thể là một cái cuộc kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý, nó có tính cách tích cực hơn. Nhưng mà ở đây chúng ta đặc biệt đề cập cụ thể đến cái chuyện thế hệ bị đánh cắp. Thưa quý vị, thế hệ bị đánh cắp như là Cú Vinh trình bày, đó là nhiều thế hệ chứ thật ra không phải là một thế hệ. Nhưng mà cái thế hệ cuối cùng mà hiện bây giờ đang trở thành những ông lão, những bà lão, mà họ từng là những trẻ em của những cái gia đình trong người thổ dân ở những cái vùng xa xôi, bị lấy đi, bị giật đi khỏi cái bàn tay của người mẹ hoặc là cái vòng tay của ông bố, để đưa về nuôi trong những cái tu viện, hoặc là đưa vào những cái gia đình người da trắng để nuôi nấng. Vì họ tin rằng ở cái thời điểm đó, họ tin rằng là cái tương lai của những cái đứa trẻ này sẽ tốt hơn nếu mà được chăm sóc trong một cái môi trường đầy đủ, được giáo dục, được có cơm ăn áo mặc, vân vân. Nhưng mà rõ ràng đây là một những cái thế hệ bị đánh cắp này lớn lên trong một cái hoàn cảnh khủng hoảng tâm lý, khủng hoảng căn cước một cách rất là sâu đậm. Họ không biết họ là con của ai, đến từ đâu, vân vân, và họ chịu cả một cái cuộc đời sống trong một cái sự dằn vặt như vậy. Có thể đã có một cái số người cũng hội nhập được với cái xã hội chính mạch chứ không phải là không, nhưng mà hầu như đa số đều là những cái người sống khoác khoải trong một cái tình trạng tâm lý mà rất là tiêu cực như vậy, cho nên cái cuộc đời họ nó đã trôi dần theo cái thời gian mà không thấy được một cái công lý nào cho họ cả. Và vì vậy có thể cái biện pháp mà bồi thường cho họ trong lúc này, giống như là các cái tiểu bang, các cái chính phủ của các cái tiểu bang mà Quốc Vinh vừa dẫn đến đó, thì đang có những cái nỗ lực như vậy. Nhưng mà thật sự người ta đặt ra cái câu hỏi là cái sự bồi thường bằng đồng tiền có trả được những cái giá mà những cái thế hệ bị đánh cắp này đã phải chịu đựng hay không?
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Thưa anh, tuần trước chúng ta có nói đến cái dự luật cải tổ về an sinh xã hội mà chính phủ hy vọng là có thể tiết kiệm được 7 tỷ đô la nếu như cái dự luật đó được thông qua. Nay thì kết quả như thế nào rồi, thưa anh? Xem chừng như khó lòng mà thông qua được cái dự luật này đúng không? Khi mà lấy thí dụ như nghị sĩ độc lập Nick Xenophon, ông này có nắm trong tay đến 3 phiếu lận và ông dứt khoát là ông sẽ không ủng hộ đâu.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của tháng 2, và như thường lệ trong sinh hoạt chính trị thường lệ của nước Úc thì tháng 5 thì chúng ta có được một cái bản công bố về cái kế hoạch ngân sách của Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison. Và có lẽ vì cái thời gian nó cũng có mang tính cấp bách như vậy, nên trên chính phủ đang tìm mọi cách để thông qua một số các cái biện pháp để có thể lấp đầy cái lỡ hổng ngân sách hiện nay khoảng cỡ 4 tỷ đô la, mà để làm cho mọi người nhìn vào một cái sự cân bằng chi phó của chính phủ nó có tính cách đẹp hơn, để mà chính phủ có thể thuyết phục được các cái đồng viện khác đảng của những cái đồng sự khác đảng của mình ở trên thượng viện chấp nhận những cái biện pháp cải tổ hoặc là thay đổi về các cái khoản chi tiêu cũng như là trong cái ngân sách để mà có thể tạo được một hình ảnh đẹp hơn. Thưa quý vị, trong cái tư thế của chính phủ thì họ chỉ có một cái điều có thể làm là cắt cái chỗ này để lắp vào cái chỗ kia hoặc là tăng thêm thuế. Đó là 3 cái chuyện mà họ có thể làm. Và trong cái hoàn cảnh bây giờ thì người ta thấy rõ ràng là hình như là chính phủ liên đảng của Thủ tướng Malcolm Turnbull không còn cách nào khác là phải giật gấu vá vai.
Chính phủ liên đảng hy vọng là có thể tiết kiệm được 4 tỷ đô la, nhưng mà Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison đã nói rằng sẽ chi thêm 3 tỷ đô la cho chương trình bảo hiểm quốc gia dành cho người tàn tật, NDIS. Yeah. Nhưng mà tôi có cái cảm giác là cái nguyên nhân mà không nhận được cái sự ủng hộ của các dân biểu nhiều khi nó lại nằm ở cái chỗ này. Bởi vì thật sự ra đây là một cái chương trình quốc gia rất là quan trọng để giúp cho những người tàn tật và những người chăm sóc họ. Nhưng mà chúng ta chỉ nói đến một cái thành phần nhỏ ở trong xã hội thôi, chứ không phải là toàn dân. Cho nên là vì vậy không được sự ủng hộ chăng?
Vâng, thật ra với cái sự thâm thủng khoảng 4 tỷ và cộng thêm 3 tỷ dự chi nữa đó, thì có thể làm cho cái ngân sách của tiểu bang trông như là bị thủng đến một cái lỗ đến 7 tỷ. 7 tỷ trong cái ngân sách quốc gia, thưa quý vị, không phải là cái con số lớn. Nếu mà chúng ta nhìn 6 tháng hoạt động vừa qua của cái ngân hàng Commonwealth Bank chẳng hạn đó, thì chỉ trong 6 tháng thôi họ đã lời được khoảng 5 tỷ 6 rồi. Thì một nguyên cả một cái ngân sách quốc gia mà chỉ có bị hụt đến khoảng 7 tỷ thì không phải là lớn. Hơn nữa thì từ khi họ claim rằng cái chính phủ liên đảng tự do quốc gia ngày nay, họ cho rằng là từ khi mà lấy lại được chính quyền từ tay của đảng lao động thì cái con số thâm thủng ngân sách nó có lên cả hàng nhiều lần như vậy nữa, chứ không phải là chỉ là đơn giản là 5-7 tỷ mà thôi. Tuy nhiên, như Quốc Vinh nhận xét, cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ khác nữa, chứ không phải chỉ là cái sự lo lắng cho một cái nhóm thiểu số đang bị thiệt thòi, giống như là những cái chương trình bảo hiểm khuyết tật cho những người khuyết tật trên toàn quốc mà thôi. Mà đây là một cái sự mặc cả về chính trị. Có thể là anh sẽ nhượng cho tôi, hay là anh sẽ chấp thuận một số các cái dự luật của tôi đưa ra để mà đổi lấy một số các cái yêu cầu khác của anh, hoặc là cho những cái sự ích lợi hơn cho cái đơn vị của anh đang đại diện, vân vân. Thì người ta không nhìn thấy rằng là tiền ở đâu mà ra để làm những cái chuyện này. Thì ở bên phía lao động lại đưa ra một số các cái lĩnh vực mà chính phủ có thể cắt để mà bù lại những cái số mà họ sẽ chi, vân vân. Thí dụ như giảm bớt ngân sách quốc phòng hay là những cái lợi ích khác, thí dụ như tăng tiền Medicare levy lên chẳng hạn. Thì rõ ràng là hai bên đang đưa ra, hay là nhiều bên chứ không phải hai bên, đang đưa ra những cái lá bài của mình để mà có thể có một cái sự thương lượng nào đó nhằm đạt đến một cái sự thỏa thuận trước khi cái kế hoạch ngân sách cho tài khoá sắp tới được công bố.
Rồi, cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều và xin hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
SBS có rất nhiều nội dung thích hợp với nhu cầu của quý vị, bao gồm tin tức, thời sự, giải trí, thể thao và ẩm thực. Để tìm biết về những nội dung phong phú sẵn có bằng tiếng Việt, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.